Thầy ôn lại cái bài tâm ở không vướng mắc vào đâu. A Nan thì thật ra ông đại diện cho chúng ta, mỗi người có một cái tầng chi kiến khác nhau, cho nên ông đại diện cho từng người từng loại. Ở đây cái về cái tâm không vướng mắc vào đâu chính là cái tầng chi kiến của những người mới tu. Bởi vì chúng ta học Phật đã dạy căn trần thức cả ba là hư vọng. Thế cho nên bây giờ chúng ta biết rằng đã là tu, cho nên có vị ngồi yên còn chưa xong là phải đóng cửa lại nhập thất. Đấy. Rồi nhập thất còn chưa đủ là phải tịnh khẩu nữa. Để làm gì? Để cách ly với cảnh, với ngoại trần. Bởi vì buông bỏ để xả ly. Thế cho nên các vị tìm hết cách để các vị xa lìa những các cảnh ở bên ngoài. Đấy. Mà cho là như thế là mình tu đúng. Thế thì tất cả chúng ta, người mới tu, người nào cũng thế. Cái con mắt phải không được tiếp xúc cảnh trần bên ngoài. Cái tai bớt nghe chuyện, cái miệng không nói, cái thân không đi đâu, để bớt những các cái cảnh ở bên ngoài. Thế cho nên chúng ta cần phải, những người mới tu phải không cái tâm đừng vướng mắc vào cái gì cả. Thế rồi viết lên rồi sẽ lầm tưởng rằng cứ không vướng mắc vào cái gì đó là chân tâm, đó là cái cảnh niết bàn mình phải nắm tới, mình phải đạt tới. Thế cho nên đây Ngài An An Đức Chính trình bày ra để cho Đức Phật phải tự miệng Phật chỉ cho những người về sau khỏi lầm. Thế thì đây chúng mình xa lìa những các cái cảnh hư vọng là phải lắm rồi. Sáu căn đừng vướng mắc sáu trần là phải lắm rồi. À, ở đây ông An An trình ra thì Phật lại bảo là không phải. Vậy thế nào? Đây là lời Đức Phật. Hãy xét xem các cảnh vật nó có hay là nó không có. Trước hết nói về cái, nếu nó là cái không có, những cảnh vật mà nó đã là không có thì tự nó là không rồi, còn bận gì đến mình phải để lòng là vướng mắc mới chả vướng mắc. Nó không rồi, bận gì đến chúng ta. Thế cho nên không phải bàn tới nữa. Nếu những cảnh vật tự nó đã là không rồi thì chúng ta không phải bàn đi. Còn nếu những cảnh vật nó có thật, con mèo có con mèo, con gà có con gà, đấy, có cây cối, có vườn tược, có nhà, có chỗ ở, thì những cái như thế có hay là không có? Có cha có mẹ không? Có bạn bè thật không? Có nhà có chùa thật không? Nếu có, nếu là có thật mà bây giờ tôi tìm cách để tôi đừng vướng, thế như chùa như chúng mình đóng cửa nhập thất để khỏi trông thấy ai cả, khỏi nghe thấy ai cả, nhưng như thế có phải thật là mình đang sống trong sự thật không? Không có bố, không có mẹ, không có anh em, không có ai cả, có phải cái ấy là sự thật không? Như vừa nói đó, nếu giả sử nó có thật, có bố, có mẹ, có anh, có em, mà bây giờ mình cứ khư khư là không có, không vướng mắc, tôi không bận đến bố, tôi không bận đến mẹ, không bận đến nhà cửa. Thế thì Phật nói rằng như vậy thì mình lại mắc vào cái không vướng mắc. Mình lại đặt cho một cái thứ ba nữa. Đấy, đặt thêm ra một cái không vướng mắc. Thế là cái tâm của mình ấy, nó cứ bị trói buộc ở trong cái là tôi không bận lòng đến bố, tôi không bận lòng đến mẹ, tôi không bận lòng đến nhà cửa. Thế là nó lại có một cái bận lòng đó, là đừng không bận đến ai cả, tức là nó lại mắc vào cái đó. Thế như vậy thì có phải là sự thật không? Bây giờ để giải nghĩa cái việc này, tại sao người tu lại buông bỏ cảnh trần? Minh tuệ. Làm sao minh tuệ lại buông bỏ cảnh trần? Chánh duyên để tu, tại làm sao mà phải chánh mà em tu cái gì? Tại sao cái tình ân ái của cha mẹ sâu nặng mà con lại phải rũ đi mà gọi con gọi cái đó là chỗ tu của con? Minh định nghĩa cái chữ tu của con ra. Đó. Bây giờ con tránh ba đánh má là phương tiện. Thế thì mục đích là để tu, vậy tu là làm gì? Con tu để trở về cái tâm thật, có phải không?
Dạ, thế.
À, đó. Tu để trở về cái sự thật. Chúng mình đã đang sống ở trong cái giả dối, cho nên mới phải đi tìm cái thật. Thì cái giả dối là những cái gì?
Dạ, kính bạch thầy, cái thứ nhất là thân con, rồi cái tâm hư vọng của con, là cái sự tính toán cho cái cảnh, rồi cái cảnh khổ trần con đang sống đây ạ.
Thì đấy, con đang sống ở trong cái giả dối, mà bắt đầu cái giả dối số 1 thì chính cái thân này không phải mình. Cái thân đã không phải mình, mà cái mắt này nó làm bằng máu, nó theo nghiệp của loài người, nó giả hiện một thời gian, rồi mai nó lại thối nát, nó tan đi, trả về đất. Cái mắt này là cái không có, cái tai, cái mũi lưỡi sáu căn, toàn thân này là cái không có. Này. Bây giờ mình tỉnh ra, đừng để những cái không có này nó đánh lừa. Bởi vì cái thân không có này, cho nên chính cha mẹ cũng là những các bậc, tuy là chúng ta có cái ân đức rất lớn, nhưng mà trên sự thật thì các ngài cũng như chúng mình đang là ở trong đường mê, đang ở trong vô minh mà thôi. Cho nên chính mình bây giờ phải tìm ra để tỉnh ra. Bây giờ có nói cái gần nhất là mình tu để giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát cái luân hồi đó, cái cứ chui vào bào thai để có thân, rồi lại già, lại bệnh, lại chết, rồi lại tan đi, rồi lại có một cái thân khác, rồi lại tan đi. Đó. Vậy thì bây giờ cái gần nhất của chúng mình là tỉnh ra để đừng bị ở trong cái vòng luân hồi gọi là giải thoát. Cái vòng luân hồi là cái quả, mà cái nhân, tức là cái khổ tập diệt đạo Phật dạy đó, cái khổ quả là cái thân. Và cái nhân đó là tập. Tập tức là cái tham sân si. Cho nên bây giờ phải tỉnh ra để giải thoát cạn hẳn cái tâm mình, nó đừng có cái tham sân si, nó đừng vướng mắc vào những cảnh ở bên ngoài, để cho đừng có cái chuyện luân hồi nữa. Cho nên chúng ta tu bây giờ là để giải thoát, tức là giải thoát cái mê, giải thoát cái vô minh. Mà hiện tại ba cái tham sân si nó đang lôi chúng mình vào cái đường mê này. Thế cho nên con phải ở trong thất, phải ngồi an định, tạm bớt những duyên trần. Đấy. Mà bởi vì sự thật những cái duyên trần này là cái hư vọng, và cái tâm vướng mắc vào những cái hư vọng ấy là cái tâm vô minh. Bây giờ phải cho nó tỉnh lần ra, phải dùng ba cái pháp giới, định và tuệ để cho nó tỉnh dần ra. Cho nên bây giờ cái việc tu của chúng mình đầu tiên là không vướng mắc. Nhưng nhớ cái không vướng mắc này là phương tiện để chúng mình an định cái tinh thần mà tỉnh ra. Chứ không phải lấy cái không vướng mắc này làm mục đích, làm cứu cánh. Nếu làm cứu cánh thì mình lại mắc thêm một cái không vướng mắc nữa. Cho nên bây giờ tạm thời dùng cái không vướng mắc này để chúng mình tỉnh dần ra. Tỉnh ra thì mới buông được hết cái hư vọng mà an định vào cái chân thật.